Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh và chúng ta cảm ơn Chúa. Trước hết tôi có lời cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn sự quản nhiệm ban chấp hành cùng toàn thể hội thánh cho chúng tôi có cơ hội được cùng thông công sinh hoạt với hội thánh trong hơn 2 năm qua, như có cơ hội để cùng học lời Chúa với hội thánh. Chúng tôi thật tạ ơn Chúa vì những điều Chúa đã, đang và làm việc trong hội thánh của chúng ta. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn trên tôi tới Chúa, trên quý hội thánh. Chúng ta được ơn của Chúa mỗi ngày chúng ta bước đi với Chúa, trung tín thờ phượng hầu việc Ngài. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì những ngày qua chúng ta thấy không khí bắt đầu cũng thay đổi nhiều. Hôm nay trời trở lạnh và chúng ta nhìn vào đền thờ thánh của Chúa, chúng ta thấy những khung cảnh rất là đẹp. Chúng ta thấy cái mùa bước vào cái mùa rất là đặc biệt, không những chỉ được kỷ niệm hay được celebrate ở nước Mỹ mà thôi, mà chúng thấy trên toàn thế giới là mùa lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là một trong những cái lễ lớn nhất trong năm đối với hầu hết mọi dân tộc trên thế giới. Và chúng ta thấy lễ Giáng sinh nhắc chúng ta nhớ đến một cái sự kiện vô cùng đặc biệt, vô cùng lớn lao, quan trọng trên lịch sử của con người, mà đặc biệt cũng quan trọng trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Đó là sự kiện gì? Sự kiện Chúa Thượng Đế Toàn Năng trở thành người, lớn tạo hóa vinh hiển vĩ đại, trở thành một em bé nhỏ bé, đơn sơ, thầm thường trong máng cỏ chuồng chiên. Và chúng ta trong những ngày này, chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta mừng Chúa đến, mừng Chúa Giáng sinh. Và xin Chúa cho mỗi tấm lòng của chúng ta hướng đến Chúa, mỗi tấm lòng chúng ta hướng đến câu chuyện, hướng đến ý nghĩa đặc biệt mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong những ngày lễ này. Chúng ta thấy tiếng Việt của chúng ta rất là rõ ràng, rất là đặc biệt. Đây là gọi là lễ Giáng sinh, nói đến Thiên Chúa từ trời giáng xuống và sinh ra ở giữa vòng nhân loại con người của chúng ta. Và sứ đồ Giăng ông cũng đã mô tả sự kiện trọng đại này qua câu Kinh Thánh, câu gốc mà chúng ta đã đọc với nhau. Thì tôi xin phép được đọc lại một lần nữa câu Kinh Thánh mà sứ đồ Giăng mô tả trong câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã bằng lòng đến thế gian này vì mọi người chúng ta. Và trước khi chúng ta cùng suy gẫm trong những câu Kinh Thánh này về sứ điệp đặc biệt mà Chúa bày tỏ cho chúng ta, một lần nữa kính mời hội thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con bước vào những ngày Giáng sinh rộn ràng, những ngày mà chúng con nhớ đến Chúa, nhớ đến tình yêu thương của Chúa đã bày tỏ cho chúng con khi Ngài giáng xuống trần này. Lạy Chúa, một tấm lòng của chúng con dễ bị bâng khuâng, dễ bị xôn xao với điều này điều kia, nhưng xin Chúa thương xót, hướng lòng chúng con nhớ đến Chúa, nhớ đến tình yêu của Chúa, nhớ đến ý nghĩa thật của những ngày mà chúng con mừng Chúa Giáng sinh để hầu cho chúng con. Ôi là Chúa, cảm nhận được tình yêu thương của Ngài, hầu tình yêu thương của Chúa, quyền năng của Ngài biến đổi tấm lòng của chúng con, chúng con biết sống cho Chúa. Và Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con cùng suy gẫm những câu Kinh Thánh mà sứ đồ Giăng ghi lại trong thơ Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 18. Nguyện xin Chúa dạy bày tình yêu chân lý của Chúa cho chúng con, chúng con biết ý nghĩa, biết mục đích Chúa đến, hầu cho mỗi đời sống của chúng con hiểu rõ tình yêu của Chúa, tấm lòng của Ngài, cũng như chúng con nhận biết mục đích của Chúa cho đời sống chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thiên Chúa thành người, God became man. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại. Và sứ đồ Giăng khi ông mở đầu sách Tin Lành, ông bắt đầu đối với các chúng ta thấy các tác trước giả Matthew, Luca thì trình bày về tiểu sử của Chúa, trình bày về câu chuyện Giáng sinh. Nhưng mà sứ đồ Giăng ông mở đầu cái sứ điệp của mình, mở đầu sách Tin Lành nói về Thiên Chúa, nói về ngôi lời là đấng đã đến thế gian. Chúng ta thấy ở đây sứ đồ Giăng trình bày ngôi lời hay Thiên Chúa hay Chúa Giêsu, Ngài là đấng như thế nào hay là Ngài là ai. Phần đầu tiên chúng ta thấy rằng sứ đồ Giăng trình bày về Chúa, Ngài là ai, Và thứ hai, ông nói đến cái mục đích của Chúa khi Ngài đến thế gian, khi Ngài trở thành người, để nhằm mục đích gì, hay có chương trình như thế nào. Điểm đầu tiên chúng ta thấy sứ đồ Giăng trình bày trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 1: ban đầu có ngôi lời. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Giăng dùng cái cụm từ ban đầu rất là quen thuộc, phải không? Chúng ta nhắc nhớ đến câu Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu thứ 1, nói về sự sáng tạo. Và sứ đồ Giăng nói ban đầu có nghĩa là khi trái đất hình thành thì lúc đó đã có Chúa Giêsu. Ngài đã có từ lúc đó. Có nghĩa là từ trước khi trái đất hiện ra, trái đất được Chúa tạo dựng nên, thì Chúa Giêsu đã hiện hữu rồi. Trước khi có thời gian, trước khi có trái đất, trước khi có mặt trời, mặt trăng để có thể tính ngày và tháng, thì Thiên Chúa của chúng ta đã có. Đấng có từ ban đầu đó, Ngài chính là Chúa Giêsu và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Giăng nói gì? Ngôi ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời hay Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng muốn nói cho chúng ta và cho các độc giả khi xưa biết Chúa Giêsu, Ngài có từ ban đầu và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây cái câu Kinh Thánh này rất có nhóm chứng nhân Jehovah, Jehovah Witness, thì họ dịch sai cái câu này. Câu Kinh Thánh nói, họ nói là ban đầu có Đức Chúa Trời, thì họ dịch rằng ngôi lời là Đức Chúa Trời, thì họ dịch là ngôi lời là một Chúa. The word was a God. Ở đây thì họ, nếu mà chúng ta học về cái grammar, về cái ngữ pháp của tiếng Anh á, thì mình biết có hai cái mạo từ, phải không? Mạo từ xác định và mạo từ không xác định. Indefinite articles and definite articles. Mạo từ không xác định là gì? Có nghĩa là một người nào đó hay một vật nào đó. Mà mạo từ xác định là the, hay là the world, hay là the God. Nghĩa là xác định một người nào đó, một nhân vật nào đó. Thì nhóm chứng nhân Jehovah họ lại dịch ra cái cụm từ này, rằng họ đặt thêm vô cái mạo từ không xác định là Chúa Giêsu chỉ là a God, hay là một tạo vật, một thần mà thôi. Chúng ta thấy họ đi sai cái grammar, hay là cái ngữ pháp mà sao tiếng của Hy Lạp. Chúng ta thấy tiếng Hy Lạp ở đây không có để cái mạo từ ở trước cái chữ God. Trình ý muốn nói gì? Ý muốn nói là Chúa Giêsu, Ngài mang bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài có từ ban đầu và Ngài mang bản tánh của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời chí cao. Đây là một cái chân lý, một cái điều rất là quan trọng cho các độc giả khi xưa và cho chúng ta ngày nay. Khi xưa thì các những người độc giả thời đó, họ chứng kiến quyền năng của Chúa. Họ chứng kiến quyền năng của Chúa thì họ không thể từ khước được cái quyền năng của Chúa Giêsu, cho nên họ phủ nhận cái nhân tánh của Chúa, nói Chúa Giêsu không phải là con người, mà Ngài chỉ là thần nhập vào thôi. Ngày nay thì họ lại khước từ cái thần tánh của Chúa Giêsu, nói Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật trong lịch sử, a history person. Nhưng họ phủ nhận thần tánh của Chúa. Và chúng ta thấy ở đây sứ đồ Giăng khi ông viết cái sách Tin Lành này, ông muốn đem nhắc chúng ta nhớ đến một cái chân lý rất là quan trọng, một cái lẽ thật rất là quan trọng. Chúa Giêsu, Ngài là Đấng có từ ban đầu và Ngài chính là Đức Chúa Trời chí cao. Và rồi trong câu thứ ba, sứ đồ Giăng cũng cho chúng ta biết thêm một điểm về Chúa Giêsu: không những Ngài có từ ban đầu, không những Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng chính là Đấng tạo hóa, tạo nên muôn loài vạn vật. Trong Giăng đoạn 1 câu thứ 3, sứ đồ Giăng viết: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giêsu, Ngài không phải là vật thọ tạo như bao nhiêu con người khác, nhưng mà Ngài chính là Đấng sáng tạo, là Đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật chỉ bằng lời phán. Chúng ta thấy con người hay xã hội ngày nay, khoa học kỹ thuật thì rất là tiến bộ, nhưng mà đồng thời cũng phát minh hay là cũng sáng chế hay là nghĩ ra những cái lý thuyết. Mà đặc biệt trong những cái lý thuyết mà con người nghĩ đến là gì? Mọi vật trên đời này nó tự nhiên mà có, phải không? Có nghĩa là thuyết tiến hóa. It's a theory. Nó chỉ là một cái thuyết thôi, nhưng mà họ nâng nó lên, bởi vì một khi đã khước từ Chúa, một khi đã đem Chúa ra khỏi cái khung cảnh, trong cái chương trình trong cuộc đời của họ, thì họ chỉ còn những cái lý thuyết của con người, giải thích là con người xuất phát từ những con khỉ phong leo lên cây mà rồi không ở trên cây nữa thì đi xuống đất, mà đi xuống đất rồi thì cái đuôi không sử dụng nữa cho nên nó rớt ra. Tôi nhớ có tôi có nghe một học giả, ông nói tại sao họ nghĩ là cái đuôi không sử dụng. Nói giờ mà cái con, nếu mà mình là giống như con khỉ á, mình khiêng đồ hai tay thì có cái đuôi để mở cửa nó cũng tiện lắm phải không, tại sao nghĩ là cái đuôi nó không tiện dụng như vậy. Ông chỉ muốn cho chúng ta thấy rằng con người khi mà họ khước từ Chúa thì họ dùng cái điều này điều kia để mà lý giải cái nguồn gốc của mình. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, một khi chúng ta khước từ Chúa, Chúa đặt để chúng ta ở vị trí mang hình ảnh của Thiên Chúa, cao hơn muôn loài vạn vật. Nhưng mà mình khi khước từ Chúa thì mình đặt mình dưới cái những tạo vật khác. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết, muôn vật bởi Ngài làm nên. Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, là đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Làm sao mình biết điều đó? Khi chúng ta nhìn quanh thế giới xung quanh chúng ta thì chúng ta thấy nó có một cái trật tự, có một cái thứ tự và một cái design, một cái sự thiết kế mà Chúa đã đặt để trên thế giới của chúng ta sống. Nhìn vào thiên nhiên chúng ta thấy cả muôn loài vạn vật và bao nhiêu những tinh tú, những vì sao nó vận hành xung quanh trong một cái thứ tự nhất định, phải không? Rồi nhìn vào, đặc biệt nhìn vào cái thế giới của chúng ta, nhìn vào trái đất của chúng ta. Tôi có đọc những cái bài viết thì thấy cái bầu khí quyển chúng ta, the atmosphere đó, bầu khí quyển nó Chúa đã tạo nên một cái rất là đặc biệt. Nó đủ dense, nó đủ đặc để mà có thể ngăn những cái tia độc hại từ bên ngoài, nó làm ảnh hưởng đến những cái sự sống trên đất này. Nhưng mà nó cũng đủ dày để mà nó ngăn những cái thiên thạch mà nó lao. Chúng ta thấy có những cái thiên thạch nó lao vô cái bầu khí quyển trái đất thì nó bị gì? Dạ, nó bị cháy, nó bị đốt cháy ra để mà chúng ta được sự bình an. Khi nhìn vào thân thể chúng ta thấy cái sự kỳ diệu mà Chúa tạo dựng nên chúng ta, phải không quý vị? Mới hôm qua đây tôi có nói chuyện với một số con gái Chúa, tôi thấy Chúa tạo dựng nên mình có những cái trái thận mà nó lọc, phải không? Lọc suốt ngày đêm. Mà khi tôi vô bệnh viện á, tụi tôi thấy để mà có thể lọc được cái máu của mình phải dùng những cái bộ máy rất là lớn, mà phải chạy thận mỗi ngày. Nhưng mà Chúa chỉ tạo nên chúng ta có hai quả thận nhỏ, mà thiệt ra chỉ cần một quả thận thôi là đủ để lọc cả cái con người của mình, lọc máu trong cả con người của mình. Thật là kỳ diệu. Rồi nhìn lên khuôn mặt của mình, chúng thấy chúng ta có những cái lông mày ở đây, phải không? Lông mày để làm gì quý vị? Dạ, không phải để mình nhướng để biểu lộ cái cảm xúc, phải không? Nhiều người nói cảm xúc cái này muốn vẽ lên thì bảo rồi biểu lộ cảm xúc khác. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà mình làm việc nhiều quá, mồ hôi nó tuôn ra thì sao? Nó chạy xuống đây thì nhờ cái lông mày mà nó chảy qua hai bên, nó không làm mình cay mắt. Tỳ diệu không? Chúa tạo dựng nên nó mọc đúng nơi đúng chỗ. Rồi chúng ta nhìn vào ở Việt Nam đó, thì tôi hay lên miền cao nguyên. Ở nhà ông bà ngoại tôi thì xứ Bảo Lộc, Đà Lạt á, thì có những cái cây sầu riêng. Không biết quý vị thích ăn sầu riêng không? Dạ, ai mà thích, ai mà ăn được thì rất là thích, mà ai không ăn được thì cũng rất là ghét, phải không? Cái trái sầu riêng chúng ta thấy nó rất là đặc biệt, nó rất là gai góc nhiều. Mà chúng ta có bao giờ chúng ta thấy cái cây sầu riêng không? Nó rất là cao, cao mấy chục mét, nó có thể cao tới cả 50 mét lận. Tưởng tượng một cái trái gai góc như vậy mà nó rớt trúng đầu mình thì sao? Tiêu. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào Chúa thiết kế cái trái sầu riêng, nó rụng khi nào quý vị? Ban đêm. Yeah. Tôi có người dưỡng tôi có cây sầu riêng mà hôm đó cũng vui. Nói ban đêm á thì trái sầu riêng nó rụng thì mình phải nằm trong nhà phải nghe. Thì nó rụng là phải chạy ra lụm liền, chứ không hàng xóm cũng qua lụm luôn. Nhưng mà chúng ta thấy rất là đặc biệt, bởi vì cái cuốn sầu riêng, có một số người nghiên cứu á, trong cái cuốn sầu riêng nó có một cái tế bào đặc biệt. Khi trái mà nó chưa chín á thì cái thành phần hóa học của cái cuốn nó vẫn như bình thường. Nhưng mà khi trái nó chín thì cái thành phần hóa học nó biến đổi, để mà khi ban đêm cái nhiệt độ nó lạnh xuống thì cái lớp tế bào này nó sẽ hóa đông, và cái độ nặng của cái trái nó sẽ làm cho cái trái sầu riêng nó rớt xuống vào ban đêm. Kỳ diệu không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy mọi vật xung quanh chúng ta trong một cái trật tự, trong một cái design, một cái sự thiết kế của Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật, tạo dựng nên chính mỗi đời sống của chúng ta. Sứ đồ Giăng nói, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa là đấng có từ ban đầu, Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Và Sứ đồ Giăng nói trong câu thứ 14, Thiên Chúa vĩ đại đó, đứng từ ban đầu đó, đã trở thành người, đã mang lấy thân xác con người, trở thành một em bé ở giữa vòng chúng ta. Tiên tri Ê-sai đoạn 9 câu thứ 5 nói gì? Một con trẻ sanh cho chúng ta. Mà Ngài chính là, con trẻ ấy chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời quyền năng vĩ đại, to lớn dường ấy, nhưng mà bằng lòng trở thành một hài nhi bé nhỏ, sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên. Và chúng ta thấy trong Mác đoạn 4 câu 35 tới câu 41 cũng bày tỏ cái bản tánh của Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời chí cao, nhưng mà Ngài cũng đồng thời cũng là con người. Chúng ta thấy đây là một cái giáo lý cũng rất là đặc biệt trong lễ đạo thần học. Đó là Chúa Giê-xu là đấng thần nhân. Ngài là 100% là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng là 100% là con người. Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Cho nên bởi quyền năng của Chúa, chúng ta thấy bão táp thì Chúa, quở thì sóng yên biển lặng. Nhưng mà Ngài cũng là con người trọn vẹn. Cho nên sau một ngày dài giảng dạy thì Chúa mệt, Chúa tựa gối mà Ngài ngủ. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu đến trước mộ của Lazarơ, là người bạn thân của Ngài, Ngài người mà Chúa yêu. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu làm gì? Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu khóc. Cái nhân tánh của Chúa trước sự đau đớn của cái đời sống của con người thì Ngài khóc cho cái sự đau đớn của con người. Nhưng mà thần tánh của Chúa, sau khi Ngài khóc thì Ngài làm gì? Ngài kêu và Lazarơ sống lại. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời chí cao. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa Giê-xu là đấng thần nhân, là đấng vĩ đại, là Đức Chúa Trời chí cao, là đấng sáng tạo, đã bằng lòng đến thế gian này trở nên một con người giữa vòng chúng ta. Vì cái câu hỏi kế tiếp chúng ta đặt ra, Chúa đến để làm gì? Tại sao một Đức Chúa Trời vĩ đại, một đấng có từ ban đầu, lại bằng lòng trở thành một con người nhỏ bé? Tại sao một đấng khôn ngoan, một đấng quyền năng như thế, trở thành một con người yếu đuối trên đất này? Ở đây chúng ta thấy Chúa đến thế gian này có chương trình, có mục đích. Cái điểm đầu tiên chúng ta thấy cái mục đích của Chúa đến là vì tội nhân. Trong Roma đoạn 3 câu 23 câu Kinh Thánh mà chúng ta rất quen thuộc, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta tất cả mọi người trên đất rất là khác biệt nhau. Người da vàng, người da trắng, người da đen, người sinh ra trong gia đình bình dân, người sinh ra trong gia đình giàu có, người sống ở vùng này, ở vùng kia, ở tiểu bang này, tiểu bang kia. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có một cái điểm chung là điểm gì? Chúng ta đều là tội nhân, đều là tội nhân trước mặt Chúa. Nhiều người nói, chứ mục sư nói làm sao chứ, tôi cũng không đến nỗi nào, phải không? So với nhiều người thì cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng mà so với những người mà phạm tội, những người vào tù ra khám mỗi ngày đó, thì tôi cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào chính đời sống của chúng ta, nhìn sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta, chúng ta thấy mình đầy tội lỗi, phải không quý vị? Chỉ cần những cái lời chúng ta nói ra thôi, mỗi ngày mình không biết nói xấu bao nhiêu lần, phải không? Không biết nói những cái điều mà mình hối tiếc về sao. Mỗi ngày trong lòng của chúng ta không biết chứa chan bao nhiêu những là cái tư tưởng giận dữ, ghen ghét, ganh tị. Mỗi ngày cái bàn tay của chúng ta không biết làm bao nhiêu điều mà sau này chúng ta đêm về chúng ta phải hối hận, phải ăn năn. Quý vị ơi, nhìn vào đời sống mỗi ngày chúng ta tràn ngập tội lỗi. Và đó là lý do tại sao mà Chúa đến, Thiên Chúa đến để Ngài trả những cái tội, hay là thanh toán những cái tội mà chúng ta đã phạm. Đây là cái nan đề của mỗi người chúng ta đối diện. Trong Hebrew đoạn 9 câu 22, Kinh Thánh cho biết, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Huyết phải đổ ra để tội chúng ta được tha. Mà vì Đức Chúa Trời là đấng chí cao, Ngài là đấng không có thân thể, cho nên Ngài không thể đổ huyết được, Ngài không thể chết được. Cho nên Đức Chúa Trời chí cao phải trở thành một con người nhỏ bé để màng mới có thể chết đổ huyết vì tội chúng ta được. Đó là lý do tại sao mà Thiên Chúa phải thành người. Giăng nhất đoạn 1 câu thứ 7: huyết Chúa Giêsu làm sạch mọi tội chúng ta. Chúa đến để Ngài đổ huyết ra để cho mọi người chúng ta được cứu. Khi nghĩ đến điều này, chúng ta bước vào những ngày trong lễ Giáng sinh, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy con người chúng ta thì mỗi năm mình hay tổ chức cái ngày là gì? Ngày sinh nhật của mình, phải không? Ngày sinh nhật là một cái ngày mình celebrate life. Mình tạ ơn Chúa vì mình được sinh ra trên đất này. Mình sinh ra để mình sống, mình vui vẻ trên đất này, hưởng những ơn Chúa ban cho để thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi chúng ta nhìn đến Chúa Giêsu bước vào ngày lễ Giáng sinh, Chúa Giêsu sinh ra để chết. Chúa Giêsu đến thế gian này để chết vì tội chúng ta. Mọi người sinh ra để sống, nhưng Chúa sinh ra để chết cho chúng ta. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18: vả đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Chúng ta tạ ơn Chúa. Mục đích Chúa Giêsu là đấng chí cao, là đấng sáng tạo, đã đến thế gian này để chết vì tội nhân, để chết vì chính mình tôi và chính mình mỗi người chúng ta ngồi ở đây. Chúng ta tạ ơn Chúa. Roma đoạn 5 câu 8, sứ đồ Phao-lô nói: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa chết vì tội chúng ta. Không những Chúa chết cho chúng ta, nhưng mà cái quyền năng sự chết của Chúa còn ban cho chúng ta một cái đời sống mới. Chúng thấy cái sự vĩ đại của sự chết của Chúa. Không những trả cái tội chúng ta đã phạm, nhưng mà đồng thời bởi quyền năng sự chết của Chúa còn ban cho chúng ta một nếp sống mới, một cuộc đời mới. Côrintô nhì đoạn 5 câu 17, sứ đồ Phao-lô nói: nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ, đời sống cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Quyền năng sự chết của Chúa trả xong tội cho chúng ta, ban cho chúng ta một đời sống mới, một con người mới. Để trong Philip đoạn 3 câu thứ 21, Chúa nói Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra thân thể vinh hiển giống như Ngài. Chúa đang cho chúng ta hy vọng trong hiện tại được sự tha thứ, hy vọng trong tương lai được ở với Chúa vinh hiển đời đời. Cảm ơn Chúa. Thiên Chúa giáng trần để chết cho mỗi tội nhân chúng ta. Cái điểm thứ hai, sứ đồ Giăng nói trong câu thứ 17: Thiên Chúa giáng trần để Ngài ban ân điển ân sủng cho mọi người chúng ta. Trong câu 17: vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà đến. Cái lý do thứ hai mà Chúa Giêsu đến thế gian này là để ban ân điển dồi dào dư dật trên đời sống của chúng ta. Sứ đồ Giăng ở đây ông ghi lại hai cái giai đoạn, hai phần của lịch sử nhân loại mà khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài phân rẽ ra hai cái dòng lịch sử, hai cái giai đoạn lịch sử đó. Giai đoạn trước khi Chúa Giêsu đến nằm trong phần của luật pháp hay của giao ước cũ được ban cho bởi Môi-se. Chúng thấy vì luật pháp ban cho bởi Môi-se. Ở đây ông Giăng nói đến cái khung cảnh của người Do Thái. Chúng thấy Môi-se là trung gian để Thiên Chúa trao luật pháp cho loài người. Con người thời xưa muốn hưởng được ân huệ của Chúa, muốn được Chúa ban phước cho thì phải giữ trọn luật pháp. Mà chúng ta thấy luật pháp của Chúa là rất là tuyệt vời. Luật pháp của Chúa là thánh khiết, là tuyệt vời, là ngọt ngào. Nhưng cái phương cách này hay cái giải pháp này, chúng ta thấy không ai có thể làm trọn luật pháp được. Thánh Kinh ghi lại là mọi người đều thất bại, không ai đạt được cái tiêu chuẩn luật pháp trọn vẹn của Chúa hết. Bởi vì mỗi người chúng ta đều có cái mầm mống hay cái khuynh hướng phạm tội trong người, phải không quý vị? Mình nhiều lúc mình muốn làm điều tốt, nhưng mà cái tấm lòng của mình thì nó lại trỗi lên, phải không? Đi theo những cái hướng khác, trái ngược với chương trình của Chúa. Chúa dạy phải yêu thương, mà mình thì muốn ghét, muốn ganh tị, muốn hờn giận. Chúng ta không thể làm trọn cái luật pháp của Chúa được. Bởi vì thế cho nên khi Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài ban cho chúng ta ân điển, dẫn chúng ta vào trong giao ước mới. Và thời kỳ từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh cho đến bây giờ, đó gọi là thời kỳ ân điển. Ân điển là gì? Ân điển hay là ân sủng là tình yêu thương mà Chúa ban cho chúng ta là những người không đáng nhận. Chúa đến để ban cho chúng ta ân điển, sự tha thứ, tình yêu thương của Chúa là cho chúng ta là những người không đáng nhận. Kỷ nguyên ân điển thay thế cái thời kỳ luật pháp, để bây giờ chúng ta không phải là những người phải giữ trọn luật pháp để được Chúa tha thứ. Nhưng mà bởi vì Chúa Giê-xu đã giữ trọn luật pháp, Ngài đã làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, và Ngài đã chết trả đền tội cho chúng ta, trả những cái yêu cầu của luật pháp đó, để chúng ta bởi đức tin mình nhận lấy cái món quà đó, mình nhận lấy được sự tha thứ, mình nhận lấy đời sống mới. Và khi chúng ta đã nhận lấy ân điển của Chúa thì chúng ta sống cho Ngài. Kinh Thánh Sứ Đồ Giăng nói trong câu thứ 16: vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Mỗi ngày chúng ta bước đi sống trong ân sủng của Chúa, mỗi ngày chúng ta sống ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, grace upon grace hoặc grace for grace. Chúng ta thấy ở đây, trước khi Chúa chết thì chúng ta bị thiếu hụt về thuộc linh, về tâm linh. Chúng ta thiếu hụt bởi vì mình tách rời khỏi Chúa. Về đạo đức, chúng ta thiếu hụt bởi vì mình đi sai đường lối của Chúa. Về tâm trí của chúng ta thiếu hụt bởi vì chúng ta không biết lẽ thật, chân lý của Chúa. Nhưng bởi ân điển, ân sủng của Chúa, Ngài ban chúng ta về thuộc linh, chúng ta bây giờ được nối kết với Đức Chúa Trời, được ở trong Chúa. Về đạo đức, chúng ta nhận biết quyền năng của Chúa và bước đi theo chương trình ý định của Ngài. Và về tâm trí của chúng ta được đầy trọn, được ơn của Chúa, bởi vì chúng ta có chân lý, lẽ thật của Chúa. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa Giê-xu đến thế gian để tìm và cứu mọi người chúng ta là người hư mất, để chết đền tội cho chúng ta. Chúa Giê-xu đến thế gian để Ngài ban ân sủng mỗi ngày, để dẫn chúng ta vào trong tình yêu, ân điển và ơn càng thêm ơn mỗi ngày. Cái điểm thứ ba, mà cái lý do thứ ba mà Chúa Giê-xu đến thế gian này được ghi lại trong Hebrew đoạn 4 câu 14-16, để Ngài có thể cảm thông trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Câu Kinh Thánh này chúng ta cũng rất là quen thuộc. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Lý do mà Thiên Chúa thành người để Ngài trải nghiệm cuộc sống như mọi người chúng ta trải nghiệm. Nếu mà bây giờ chúng ta đến với Chúa mà nói: Chúa ơi, Chúa không có biết đâu, chứ sống trên đời này nó khó lắm, không? Làm người ngay nó khó lắm Chúa ơi, làm người gian thì nó dễ, phải không? Chúa ơi, sống công bình nó khó lắm, làm điều đúng cái là mọi người đều làm sai hết à. Con bây giờ mà con làm đúng là con sẽ bị thiệt thôi. Chúa ơi, Chúa không biết cái mỗi ngày nó làm việc gian khổ như thế nào đâu, con phải làm từ sáng đến tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Chúa Giê-xu nói gì? Ta biết. Chúng ta nhớ 30 năm Chúa sống trên đất thì Chúa cũng làm việc. Ngài làm nghề gì quý vị nhớ không? Giảng âm nghề thợ mộc. Chúa cũng phụ giúp gia đình, cũng sống, cũng làm việc. Ngài cũng trải nghiệm cái sự thiếu thốn. Ngài sinh ra ở trong chuồng chiên máng cỏ. Không biết quý vị chúng ta có nằm trên cái máng cỏ bao giờ chưa? Nên mình có dịp mà đi đến những cái farm, state farm này nọ đó, mình rờ nhìn nó đẹp đẹp vậy, chứ mà nằm vô thì nó ngứa. Dạ đúng rồi, hay mà nằm thì mình thấy nó ngứa, nó đâm, nó đau, phải không? Chúa nằm trong máng cỏ chuồng chiên, Chúa làm việc. Mà không những thế, bao nhiêu những đau khổ của con người trên đất này Chúa Giê-xu đều đã trải qua. Ngài không có chỗ gối đầu, Ngài không có nhà cửa. Và chúng ta thấy cả cuộc đời Chúa đi thì Chúa mượn, đi vào thành thì Chúa phải mượn con lừa, phải không? Để qua sông thì Chúa phải mượn cái thuyền. Mà khi Chúa chết thì Chúa cũng phải mượn ngôi mộ. cả cuộc đời của Chúa kinh nghiệm thiếu thốn, không có chỗ. Khi Chúa sống ở trên đời này, bao Chúa cũng kinh nghiệm bị vu khống là như thế nào, Chúa kinh nghiệm bị đói khát là như thế nào, Chúa kinh nghiệm bị bỏ rơi là như thế nào. Chúng ta nhớ trong giờ phút mà Chúa cần thiết nhất, khi bao nhiêu những người đến tìm bắt Chúa, thì những người thân yêu, sứ đồ thân yêu của Chúa làm gì quý vị nhớ không? Dạ, đều bỏ chạy hết. Những người mà chỉ một vài tiếng trước đó giơ tay giơ chân lên tuyên xưng là Chúa ơi con sẽ, ai bỏ Chúa thì bỏ, con không bỏ đâu. Nhưng mà đến nguy hiểm đến thì đều bỏ. Quý vị ơi, Chúa chúng ta kinh nghiệm hết những điều đó. Ngài kinh nghiệm sự cô đơn, Ngài kinh nghiệm sự bỏ rơi. Và bởi những điều Chúa đã kinh nghiệm đó, cho nên bởi những năm tháng mà Chúa sống trên đời này, Chúa có thể cảm thông được những điều mà chúng ta đang trải qua mỗi ngày. Chúng ta cảm ơn Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu ngồi trên bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho mỗi người chúng ta, bởi vì Ngài cảm thông được những điều chúng ta đang trải qua. Và khi tác giả thơ Hebrew nói chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, song chẳng phạm tội, thì cái lời mời gọi trong câu thứ 16 là gì? Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Chúa, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cùng có cần dùng. Kinh Thánh, bởi vì Chúa đã kinh nghiệm, cho nên Ngài mời mọi người chúng ta đến với Chúa. Những ai trong chúng ta đang có những lo âu, ưu tư, phiền muộn, những khó khăn, những thất bại, Chúa nói hãy đến với Chúa, hãy trình dâng phiến lên cho Chúa. Ngài cảm thông, Ngài quan tâm, Ngài chia sẻ, Ngài an ủi chúng ta. Một điều mà chúng tôi kinh nghiệm, chúng ta thấy khi mà những người chúng ta trải qua những đau đớn, bệnh tật, mình thấy mình khó, hay là những khó khăn trong gia đình của mình không biết chia sẻ cho ai hết, mình không biết tỏ cùng ai hết, thì quý vị ơi, Chúa là đấng biết hết, Chúa Giêsu là đấng thấy hết. Ngài thấy những trục trặc, những đau đớn, những bất an trong lòng chúng ta, và Ngài quan tâm. Trong Phi-líp nhì đoạn 5 câu 7, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hãy săn sóc anh em. Chúa nói hãy đến dâng cho Chúa, trao phó cho Chúa, chất gánh nặng lên cho Ngài. Chúa quan tâm chăm sóc mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu đến thế gian này để giải quyết món nợ tội cho chúng ta. Ngài đến để dẫn chúng ta vào ân sủng tuôn tràn của Đức Chúa Trời. Ngài đến để Ngài kinh nghiệm, để Ngài có thể cảm thông mỗi cuộc đời chúng ta. Và Chúa Giêsu đến thế gian này để Ngài đem lại sự cứu rỗi, Ngài phá hủy công việc của ma quỷ trên cuộc đời của chúng ta. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu thứ 8, con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 15, khi ma quỷ đến cám dỗ tổ phụ của chúng ta là ông Adam và bà Eva, đem để khiến ông bà bị cắt đứt khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời, thì trong Sáng Ký đoạn 3 câu 15, đây là cái sứ điệp tin lành đầu tiên. Chúa nói gì? Dòng dõi người nữ này sẽ giày đạp đầu con rắn. Đây là nói về ma quỷ. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ hủy phá cái chương trình, cái mục đích của ma quỷ trên đời sống của chúng ta. Ma quỷ nó làm cách này cách kia để kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Cho nên nó nhận biết chương trình của Chúa Giêsu đến, nó tìm cách này cách khác để hủy phá chương trình của Chúa như thế nào. Khi Chúa sanh ra thì ma quỷ nó gieo vào trong lòng vua Herod ý định gì? Tìm và giết Chúa Giêsu. Rồi khi Chúa Giêsu mà nó thất bại, thiên sứ báo cho Joseph và Mary để mà chạy trốn qua Ai Cập. Sau đó khi Chúa Giêsu tiến hành bước vào trong chức vụ, thì ngay tại đồng vắng, ma quỷ nó đem Chúa Giêsu lên trên núi rất cao, nó dẫn Chúa vào đồng vắng để nó cám dỗ Chúa. Nó nói Chúa ơi, Ngài chỉ cần hóa đá này thành bánh là được rồi. Chúa ơi, Chúa chỉ cần quỳ lại nó thì nó sẽ giao cho Chúa cả thế gian này. Ngài không có cần đi cái con đường thập tự giá đau đớn nữa. Cách này cách kia, ma quỷ cám dỗ để mà hủy phá chương trình của Chúa. Nhưng trong Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa nói gì? ta đã thắng thế gian rồi. Chúa đã hủy phá chương trình của thế gian. Chúa đã hủy phá cái chương trình của ma quỷ trên thế gian này để ban sự đắc thắng trên mọi đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy biết bao nhiêu cuộc đời bị phục dưới quyền của ma túy, bị lệ thuộc với ma men, bị rượu chè cờ bạc, suốt ngày quanh quẩn trong những cái thói hư tật xấu đó. Nhưng mà khi đến với Chúa, bởi quyền năng của Chúa, Chúa biến đổi những đời sống đó trở nên những cái đời sống, những sồi đông, đời sống mới. Chúa bẻ gãy những cái xiềng xích của sự nghiện ngập đó để ban cho chúng ta cái sự tự do. Mà tôi tạ ơn Chúa vì mỗi cuộc đời của chúng ta ở đây có thể làm chứng lại hay có thể nhớ lại những điều mà Chúa làm trên đời sống của mình. Và khi mình nhận biết chương trình của Chúa đến để Ngài phá hủy công việc của ma quỷ, thì xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày biết mình đã được Chúa cứu, biết mình đã được Chúa giải thoát, biết mình đã được Chúa đem ra khỏi thế giới tối tăm. Thì xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày nhờ cậy quyền năng của Chúa để sống đời sống đắc thắng, sống đời sống lánh xa tội lỗi để đẹp lòng Chúa. Chúa đến để hủy phá chương trình của ma quỷ. Xin Chúa cho chúng ta nhận lấy quyền năng của Chúa để sống đắc thắng cho Chúa mỗi ngày. Và cái điểm cuối cùng, trong câu thứ 18 và câu thứ 14, Sứ đồ Giăng nói Chúa Giêsu đến thế gian này, Thiên Chúa thành người để bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta. Câu thứ 18, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta được biết. Sứ đồ Giăng nói chưa hề ai thấy Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng vô hình, Ngài không có hình dạng, cho nên mình không thấy được. Chúng thấy dân Israel hay dân thời xưa đó, vì họ không thấy được Chúa cho nên họ làm gì? Họ tìm, họ dựng nên tượng này tượng kia, phải không? Nhiều lúc mình đọc cái câu chuyện mà dân Israel dựng nên cái con bò vàng, mình nói cái dân này sao lạ luôn, Chúa mới làm bao nhiêu cái phép lạ đó mà đùng cái vừa ra cái lại đi làm con bò vàng, mà lại thờ con bò vàng. Mình hỏi tại sao họ làm như vậy? Bởi vì con người chúng ta khi mà mình không có thấy được á, thì mình phải kiếm cái vật này vật kia để mà mình dựa vào. Chúa, Đức Chúa Trời là đấng vô hình, thì làm sao để chúng ta biết được Chúa đây? Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã trở thành người để cho chúng ta thấy được Chúa, nhận biết được Chúa, để bày tỏ về Đức Chúa Trời cho chúng ta. Trong Giăng đoạn 1 câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm thêm sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Chúa bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Cha cho chúng ta thấy. Trong Giăng đoạn 14 câu thứ 9, Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng ngươi lâu nay mà ngươi chưa biết ta. Ai thấy ta tức là thấy Cha. Vậy sao ngươi lại nói rằng xin chỉ Cha cho chúng tôi biết? Chúa bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta để chúng ta nhận biết Đức Chúa Cha là đấng như thế nào. Vậy Chúa Giêsu đã bày tỏ gì về Đức Chúa Cha? Điểm thứ nhất, chúng ta thấy Chúa bày tỏ Đức Chúa Cha là đấng tràn đầy tình yêu thương. Bởi vì Ngài yêu thương cho nên Ngài bằng lòng sai con Ngài đến thế gian tìm và cứu mỗi người chúng ta. Chúa chúng ta là đấng tràn đầy tình yêu thương. Chúa chúng ta cũng là đấng công bình. Bởi vì Chúa là đấng công bình cho nên Chúa Giêsu đến và Ngài phải bước lên thập tự giá để tội chúng ta được trả. Ngài không thể chỉ xí xóa, nhưng mà tội thì phải được trả, phải có huyết đổ ra. Thứ ba, Chúa đến trần gian này để bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Cha là đấng toàn năng. Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng cầm quyền trên muôn loài vạn vật. Và Chúa bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Cha qua những phép lạ mà Chúa làm. Chữa lành cho người phun, đuổi quỷ, dẹp yên bão tố, kêu người chết sống lại. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Cha để đem chúng ta là những người chết về thuộc linh để bước vào trong đời sống mới, được sống lại trường tồn với Chúa. Mục đích Thiên Chúa đến trần gian để bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày nay Chúa cho chúng ta mỗi người trở thành những nhân chứng cho Chúa, để chúng ta tiếp nối sứ điệp của Chúa, sứ mệnh của Chúa, để chúng ta cũng bày tỏ về Chúa cho những người xung quanh chúng ta được biết. Xin Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta cũng bày tỏ về Chúa chúng ta, Ngài là đấng yêu thương, để mỗi cuộc đời của chúng ta sống trong nếp sống yêu thương nhau. Xin Chúa cho chúng ta bắt đầu ở nơi đâu? Bắt đầu trong gia đình của mình, sống nếp sống yêu thương với vợ, với chồng, với con cái của mình, sống nếp sống yêu thương ngay trong hội thánh của Chúa. Yêu thương nhau, bằng hữu thương mến nhau, luôn luôn phải không? Yêu thương giúp đỡ nhau cách cụ thể. Xin Chúa cho chúng ta bày tỏ Chúa chúng ta, Cha chúng ta là đấng công bình, để mỗi ngày chúng ta sống lánh xa tội lỗi, sống ngay thẳng công bình trên đất này. Mà sứ đồ Phao-lô nói giống như gì? Như cái giáp, phải không? Giáp trụ của sự công bình. Sống giữa cuộc đời này mình nếp sống ngay thẳng, điều phải nói phải, mà điều không thì nói không. Chân thật công bình trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng ta bày tỏ Chúa chúng ta là đấng quyền năng, để chúng ta sống nếp sống đắc thắng. Mỗi ngày trình dâng lên cho Chúa những nan đề có cần, để mình chia sẻ nhau ra sự giải cứu của Chúa, sự đáp lời của Chúa. Chúa chúng ta là đấng sống, là đấng quyền năng. Và xin Chúa cho chúng ta bày tỏ Ngài Chúa Cha chúng ta là đấng ban lại sự sống đời đời qua nếp sống của chúng ta, dẫn mọi người đến với Chúa, đem hy vọng sống mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để chết cho chúng ta là những người có tội. Và câu thứ 12 là gì? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúa đến để ban cho chúng ta địa vị trở nên con cái của Chúa. Và qua quyết sống chúng ta mỗi ngày rao giảng tin lành của Chúa, để sứ điệp tin lành của Chúa đem đến cho những người hư mất, những người sống trong cô đơn, trong bất an. Tạ ơn Chúa vì chúng ta bước vào những ngày Giáng sinh, là những ngày kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần. Chúa đến để trả nợ tội cho chúng ta. Chúa Giê-xu đến để dẫn chúng ta vào trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến để Ngài ban cho chúng ta biết về Chúa, giải bày về Thiên Chúa cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu đến để cho chúng ta nhận biết được tình yêu thương của Chúa, để Ngài cảm thông những điều chúng ta đang trải qua. Cho nên, xin thưa Hội Thánh, giờ này kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Xin mọi người chúng ta cùng đến với Chúa. Xin mỗi lòng chúng ta hướng về Chúa, tạ ơn Ngài vì tình yêu thương Chúa tạo dựng. Tạ ơn Chúa vì tình yêu thương của Chúa đã bằng lòng hy sinh đến thế gian này, chịu chết vì tội chúng ta. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã cảm thông, Chúa biết những ưu tư, những thiền muộn, những thất bại, những lo lắng của chúng ta. Ngài đã kinh nghiệm hết, Ngài có thể hiểu được những nỗi lòng của chúng ta. Hãy đến dâng trình cho Chúa, nhận biết Chúa đến, Chúa đã bẻ gãy những xiềng xích của tội lỗi, của ma quỷ trên đời sống của chúng ta. Xin Chúa chúng ta nhờ ơn của Chúa để sống đắc thắng mỗi ngày, cho người ngoài nhìn vào thấy được quyền năng giải phóng của Chúa, thấy được quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể giải bày, trình bày sứ điệp tin lành, trình bày Cha chúng ta cho những người xung quanh được biết. Kính lạy Chúa là Cha anh tử của chúng con. Chúng con thật cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu là đấng có từ ban đầu, là Đức Chúa Trời chí cao, là đấng sáng tạo nên cõi trời vạn vật và mỗi người chúng con. Và tạ ơn Ngài bên tình yêu thương vô lượng vô biên của Chúa đã đến tìm và cứu mỗi người chúng con. Chúa để trả cho chúng con những nợ tội mà chúng con đã phạm trong suy nghĩ, trong lời nói, nết làm của chúng con, mà Chúa đã phải chết trên thập tự giá. Chúa ơi, thật tình yêu thương của Chúa lớn quá. Và chúng con tạ ơn Ngài vì tình yêu thương, bởi tình yêu thương của Chúa, mỗi ngày Chúa vẫn nhìn xem, mỗi ngày Chúa vẫn cầu thay cho chúng con. Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa. Chúa ơi, những ai cho chúng con vẫn còn chưa kinh nghiệm được quyền năng biến đổi, chưa kinh nghiệm được hồng ân cứu chuộc của Ngài, xin Chúa cho ngay hôm nay ngay trong những ngày này cho chúng con tìm đến với Chúa để kinh nghiệm được sự giải phóng của Chúa. Chúa hỡi, quyền lực ma quỷ, có những lĩnh vực nào trong cuộc đời chúng con còn bị nó cai trị, những xiềng xích nào trong cuộc đời của chúng con? Cầu xin Chúa Thánh Linh đến bẻ gãy. Cầu xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được sự giải phóng. Cầu xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được sự tự do trong Chúa như thế nào, để chúng con có thể tự do sống nếp sống công bình, ngay thẳng, đẹp lòng Chúa mà Ngài muốn cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa biết hết. Chúa không chỉ ngồi trên trời cao kia, nhưng Chúa đã từng sống, đã từng bước những bước chân trên đất này, đã từng kinh nghiệm những nỗi đau đớn của cuộc đời con người. Và Chúa ơi, Ngài hiểu thấu hết. Xin Chúa cho chúng con đừng cất giấu trong lòng, nhưng cho chúng con dạn dĩ đến với Chúa, trình dâng những nan đề trong cuộc đời của chúng con, trình dâng những đau đớn trong cuộc đời chúng con, những thất bại của chúng con, những nỗi lòng mà chúng con không biết tỏ cùng ai. Chúa ơi, xin cho chúng con đến tỏ cùng Chúa, để Ngài an ủi, để Ngài thêm ơn, để Ngài mở đường, Ngài dẫn dắt cho chúng con, để chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Mà lại Chúa, trong những ngày lễ này, Chúa ơi, để chúng con đừng chỉ bận rộn với những sự nhộn nhịp của thế gian, nhưng cho chúng con nhớ đến mục đích của Chúa đã đặt để trong hội thánh của Chúa, cho cuộc đời của chúng con trở thành nhân chứng cho Chúa. Xin cho chúng con mỗi người biết mở miệng ra nói về Chúa, nói về ý nghĩa lễ Giáng sinh, nói về tình yêu của Chúa Giáng sinh. Ôi Chúa ơi, để bao nhiêu người trên thế gian này đang chết mất trong tội lỗi, đang kinh nghiệm, đang sống trong cô đơn, đang sống trong sự lo âu của kinh tế, của sự bất an. Ôi Chúa ơi, để họ kinh nghiệm được sự bình an thật trong Chúa, họ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa và kinh nghiệm được sự sống của Chúa bước vào trong mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con mở ra những cơ hội cho chúng con để làm chứng. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan. Xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt môi miệng của chúng con, để chúng con biết nói như thế nào, để cho người thân của chúng con, gia đình chúng con, bạn bè của chúng con được nghe tin lành của Chúa và được cứu rỗi. Xin Chúa ban phước trên hội thánh của Chúa trong ngày 24 sắp đến này. Chúa ơi, chúng con mở ra chương trình truyền giảng. Chúa ơi, chúng con muốn nói cho đồng bào chúng con, những người trong vùng Austin này được biết về Chúa. Xin Chúa chuẩn bị ngay từ bây giờ những tấm lòng, những thân hữu mà chúng con sẽ truyền giảng. Xin Chúa chuẩn bị lòng của họ để khi họ nghe những lời làm chứng của chúng con, lòng họ được mềm mại. Xin Chúa cũng mở đường cho để thời tiết buổi 24 đêm truyền giảng của chúng con được hanh thông. Chúa cũng dẹp đi những cái sự bận rộn nào để các thân hữu của chúng con có thể đến để nghe được sứ điệp tin lành, nghe những bài ca, bài hát của chúng con dâng lên ca ngợi Chúa. Và xin tình yêu của Chúa bắt phục, chinh phục họ, để họ cũng kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trên đời sống họ nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng mỗi đời sống của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh Chúa trong tay Ngài, và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh cùng an toàn.